là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Hai ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái phát huy vai trò của các xã phường trong phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình như thường lệ, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua nghị quyết số 04 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu, dự án sửa chữa nâng cấp đường Trạm Tấu Bắc Yên, dự án xây dựng khu đô thị mới, quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, và dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Văn Phú và dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh hai dự án gồm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường nối quốc lộ 32, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân cũng thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh phí nhà ở đô thị sinh thái khu vực đầu cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Chủ trương đầu tư các dự án vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16 đều là những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.
Hiện nay, theo thống kê, toàn tỉnh còn trên 1.600 hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có 427 hộ người có công, gần 1.200 hộ nghèo và 368 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bất khả kháng, không có khả năng tiếp cận được với các chính sách. Để giải quyết nhà ở cho các đối tượng trên, năm nay tỉnh Yên Bái quyết định dành hơn 28 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương làm nhà cho hộ nghèo và người có công. Từ nguồn kinh phí này, năm nay dự kiến sẽ có 795 hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà mới. Mức hỗ trợ dự kiến 40 triệu đồng một hộ xây mới và 20 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở.
Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái hiện có trên 15.000 hội viên sinh hoạt tại 15 tổ chức hội cơ sở. Hưởng ứng phong trào người cao tuổi thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Trung ương Hội phát động, thời gian qua Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đã phối hợp với các hội cơ sở lồng ghép vào các chương trình tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia lao động sản xuất, sau đó giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó đến nay thành phố có gần 100 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại và doanh nghiệp, trong đó có nhiều người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái những năm qua tiếp tục phát triển, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình trồng chanh tứ mùa và ốc nhồi cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm của ông Phạm Thế Cầu, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
Là người đầu tiên đưa cây chanh tứ mùa về trồng tại xã Văn Phú, đến nay gia đình ông Phạm Thế Cầu đã có vườn chanh rộng hơn 2 hecta, mỗi năm thu được hơn 40 tấn quả. Doanh thu đạt 1 tỷ đồng một năm. Trong khi việc xuất bán nhiều hàng hóa nông lâm sản khác bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng sản phẩm chanh của gia đình ông Cầu vẫn luôn được tiêu thụ tốt. Ngoài bán chanh thương phẩm, ông còn chiết hàng nghìn cành để bán, mỗi cành giống có giá từ 20 đến 25 ngàn đồng. Đặc biệt, từ khi tham gia vào dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh tứ thời xã Văn Phú, sản phẩm chanh tứ mùa của gia đình ông Cầu đã có tem truy xuất nguồn gốc. Vì thế giá bán và đầu ra cho sản phẩm chanh quả cũng ổn định hơn. Nhờ đó giúp cho nhiều người dân địa phương sau đó giảm nghèo, ông Cầu đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, cây giống để giúp người dân trong địa phương cùng phát triển kinh tế từ cây chanh. Ông Phạm Thế Cầu, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tâm sự.
Tôi đã tham gia hội làm vườn của Trung hội làm vườn của bác Nguyễn Ngọc Triều với lại bác Công Thế Dân. Thì cũng được hay được tập huấn về cây có múi này, mình tuân theo cái quy trình của nó. Dòng cho nhiều phân quả không được, cho đúng quy trình kỹ thuật vừa phải trong 18 các thứ cho hợp lý thì sau khoảng tầm 6 tháng là có thể là cũng được bói quả, cũng thu được, nhưng mình để sản phẩm nó vừa phải, nó hợp lý thì cây nó không bị chột.
Tận dụng nguồn nước tự nhiên, ông Cầu còn đầu tư xây dựng hệ thống ao để nuôi ốc nhồi với giá bán 100 đến 120 ngàn đồng một kg, mỗi năm gia đình ông thu được hơn 1 tấn ốc, nâng tổng thu nhập của gia đình lên hơn 500 triệu đồng. Nhận thấy nuôi ốc đem lại hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ lớn, ông Cầu còn tận dụng các kênh mương tưới nước cho cây chanh để mở rộng diện tích nuôi ốc nhồi. Nhờ chịu thương chịu khó, mỗi năm từ nuôi ốc và trồng chanh cũng mang lại cho gia đình ông nguồn thu hàng tỷ đồng. Đánh giá về hiệu quả mô hình này, Ông Lê Sĩ Dần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với lại gia đình Bắc Cầu thì chúng tôi cũng xác định là Bắc Cầu cũng là những người tiên phong trong cái lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt là về cái chanh tứ thời này. Bắc Cầu cũng đã giúp rất nhiều các cái hộ khác về cái kỹ thuật cũng như là cây giống để làm sao các hộ là cũng nhân cái giống cây này ra, và hai nữa là Bắc Cầu cũng tạo cái điều kiện, tức là cái đầu ra của sản phẩm tức là nó ổn định hơn, và hai nữa là cũng hỗ trợ mọi người về cái kỹ thuật, vì Bắc Cầu cũng là cái người mà nắm cái kỹ thuật về trồng cái cây chanh này tương đối là chắc, nên là cũng đã giúp được các cái hộ mà sau khi phát triển cái diện tích này đến hiện thời điểm này thì đối với xã là 8,5 ha cái chanh thứ thời này thì đang phát triển rất là tốt.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Cầu còn tích cực cùng chính quyền các cấp chung tay hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo bền vững thông qua những việc làm thiết thực như hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Do đó, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế huyện Trấn Yên nói riêng và ở các địa phương nói chung sẽ trở nên khó khăn nặng nề hơn. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm 2020, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên là 162 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 82 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 80 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên, trong quý 1 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt hơn 28,7 tỷ đồng, bằng 17,7% dự toán, trong đó thu cân đối gần 15,3 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất gần 13,5 tỷ đồng, dự kiến đến hết quý 2 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 74,5 tỷ đồng, đạt 46% dự toán. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số khoản thu đạt thấp như thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp nhà nước, tiền thuê đất và các nguồn thu ngân sách khác. Đồng chí Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đó là bây giờ cái việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì nó có những doanh nghiệp thì cũng chỉ hoạt động ở mức độ cầm chừng. Cái thứ hai là bây giờ tình hình là cái đầu ra của các doanh nghiệp là cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Từ đó ảnh hưởng đến cái nguồn tài chính của doanh nghiệp liên quan đến cái việc là nộp các cái khoản thuế phát sinh cũng như là nguồn tài chính để duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên là ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Theo cái nghị định số 41 năm 2020 của chính phủ này thì đa số là các cái doanh nghiệp trên địa bàn của chúng ta là thuộc vào cái diện được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Vì trong này nó có quy định rất là chi tiết các cái ngành mà được gia hạn, như là ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tạm dừng hoạt động hoặc phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng. Đặc biệt là một số ngành mũi nhọn trọng điểm có nguồn thu nộp ngân sách lớn như khai thác, chế biến quặng, chế biến gỗ rừng trồng, sản lượng sụt giảm từ 30 đến 40%. Là một doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô lớn trong 3 tháng đầu năm nay, công ty trách nhiệm hạn Doanh Mùi xã Hưng Thịnh, số lượng đã giảm từ 40 tới 50% so với cùng kỳ năm trước. Chị Nguyễn Thị Như Trang, phụ trách sản xuất công ty trách nhiệm hạn Doanh Mùi, xã Hưng Thịnh chia sẻ như sau.
Do ảnh hưởng của dịch Covid thì doanh nghiệp chúng tôi gặp rất là nhiều cái khó khăn. Cái đặc biệt là trong cái từ đầu năm 2020 đến tại thời điểm giữa tháng 3 năm 2020 thì ba dây chuyền sản xuất ổn định, là sản phẩm sản xuất ra là khoảng từ 40 cho đến 45 khối trên một ngày. Thế nhưng tại thời điểm này thì đã phải tạm ngưng một nửa bộ phận sản xuất của dây chuyền, nên sản phẩm đạt được khoảng tầm 20 khối trên một ngày. Thế còn do ảnh hưởng của cái dịch Covid này thì trong thời gian tới thì có nghĩa là 2 đến 3 ngày nữa, nếu như không ký được hợp đồng tiếp của đơn hàng mới thì bắt buộc là phải ngừng sản xuất.
Đặc biệt hiện nay chính phủ đã có nghị định số 41 về việc gia hạn thời gian nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phạm vi gia hạn bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuế đất, thời gian gia hạn 5 tháng. Đối tượng được gia hạn nộp thuế gồm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh thuộc các ngành sản xuất, trong đó có ngành chế biến gỗ, chế biến nông lâm sản, ngành xây dựng, vận tải, may mặc và sản xuất các loại. Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, trên địa bàn huyện Trần Yên có 960 doanh nghiệp hộ kinh doanh được gia hạn với tổng số thuế dự kiến gia hạn trong quý 2 năm 2020 là 7 tỷ đồng. Đồng chí Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trần Yên, Văn Yên cho biết thêm.
Ngay từ khi tình hình dịch bệnh xảy ra thì Chi cục thuế khu vực Trần Yên, Văn Yên đã có sự chỉ đạo là các bộ phận chuyên môn là nắm bắt kịp thời cái tình hình thông tin từ người nộp thuế. Khi cấp trên có kế hoạch triển khai thì chúng tôi đã kịp thời là thành lập cái tổ công tác đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước do cái dịch COVID-19 trên địa bàn. Và khi đã đánh giá các cái tác động này thì chúng tôi đã liên hệ với các cái doanh nghiệp như người nộp thuế trên địa bàn để nắm thông tin, và qua đó cũng đã rà soát được cơ bản cái tác động của cái ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như là tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để có số liệu tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. Và trong tình hình đó thì chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ người nộp thuế trên cơ sở các chính sách pháp luật hiện hành, và đặc biệt là cái nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thì cái này chúng tôi đã kịp thời phổ biến tuyên truyền đến người nộp thuế để cho người nộp thuế xác định các mình thuộc các đối tượng được áp dụng về cái gia hạn nộp thuế như là tiền thuê đất để gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để giải quyết được hưởng những ưu đãi theo quy định.
Đối với trường hợp hộ kinh doanh xin tạm nghỉ hoặc ngừng kinh doanh, Chi cục thuế khu vực Trần Yên, Văn Yên đã ban hành quyết định miễn giảm thuế đối với trường hợp vẫn hoạt động nhưng bị ảnh hưởng, có đơn xin giảm thuế. Chi cục thuế sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá tình hình thực tế để làm căn cứ giảm thuế. Để khắc phục những khó khăn nỗ lực hoàn thành tiến độ thu của quý 2, Chi cục thuế Trần Yên, Văn Yên sẽ bám sát các chỉ đạo của cấp trên, rà soát đánh giá lại các nguồn thu để quản lý chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành số thu theo dự toán được giao. Đồng thời tiếp tục tập trung hướng dẫn giải quyết để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm ổn định để phát triển khi dịch bệnh COVID-19 đi qua.
Quý vị và các bạn thân mến, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, nên thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, trong đó có vai trò quan trọng của các xã phường.
Nhận thức rõ sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19, cấp ủy chính quyền phường Hợp Minh đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp để chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, trong đó đã thành lập ban chỉ đạo phân công cụ thể cho các thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch kịch bản để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về công tác phòng dịch COVID-19 thì đối với phường Hồng Minh chúng tôi đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo của phường do đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban, và phân công các cái thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các tổ dân phố và các địa bàn trên toàn phường. Thì phường chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch phòng chống dịch COVID của phường để triển khai đến các tổ dân phố và các ban ngành đoàn thể để triển khai.
Trước diễn biến mới phức tạp khó lường của dịch bệnh, phường Hợp Minh đã thực hiện cấp phát và dán tờ rơi, tờ gấp khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi công cộng, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, nhà văn hóa để nhân dân tự giác, ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Phường cũng ký cam kết đối với từng hộ gia đình trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình dịch, tránh để người dân nắm bắt thông tin không chính thống, hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh. Bà Ninh Thị Vân, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Nhiệm vụ của chúng tôi ở dưới cơ sở được tuyên truyền của phường thì chúng tôi về cũng kết hợp cùng với phường để tuyên truyền cái ký cam kết. 100% số hộ ở dưới ký cam kết để tránh dịch bệnh và đeo khẩu trang thường xuyên.
Là địa phương có chợ nơi đóng chân của các bệnh viện, cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ, nên phường Minh Tân đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh ngay từ các tổ dân phố, trong đó phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị tại tổ dân phố tiên phong đi đầu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế và các giải pháp chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Bà Vũ Thị Tơ, tổ 4, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Tôi được trạm y tế này, cán bộ y tế xã phường để giúp đỡ gia đình tôi là cũng thực hiện rửa tay ngày nhiều lần, đeo khẩu trang. rồi đi tập trung chỗ đông người được không nên, chỗ ra ngoài đi ra đường phải đeo khẩu trang để phòng chống bệnh dịch.
Thực tế cho thấy có thời điểm một bộ phận nhân dân còn có tâm lý lo sợ hoang mang trước dịch bệnh, đổ xô đi mua, tích trữ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm theo tâm lý đám đông, hoặc cá biệt có trường hợp trốn tránh cách ly, khai báo y tế không trung thực đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, nếu như chỉ có sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền thành phố và các xã phường là chưa đủ, mà mỗi người dân ở các phường xã của thành phố hãy tự nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, chủ động tại cộng đồng và là một kênh thông tin trong việc giám sát phát hiện dịch bệnh ngay từ cơ sở. Tin tưởng tuyệt đối vào ngành y tế, cấp ủy chính quyền các cấp để khống chế và chiến thắng dịch bệnh. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, hiện nay nhu cầu tiêu dùng thịt bò trên thị trường rất lớn nhưng nguồn cung lại chưa đáp ứng đủ. Do đó, vỗ béo bò thịt nhằm nâng cao thể trạng chất lượng bò B là cần thiết đối với các hộ chăn nuôi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và bà con một số biện pháp kỹ thuật vỗ béo bò thịt trong hình thức bán chăn thả qua sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa quý vị và bà con, để tăng năng suất và cải thiện chất lượng thịt bò trước khi đưa vào vỗ béo, người chăn nuôi cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật vỗ béo bò theo hình thức bán chăn thả trong thời gian từ 60 đến 90 ngày như sau. Một là chọn bò B để vỗ béo. Đối tượng bò B vỗ béo gồm bò già, gầy yếu không sử dụng để cầy kéo, vắt sữa sinh sản. B, gầy đưa vào vỗ béo. Ngay sau khi cai sữa, những con bò B đưa vào vỗ béo phải nhanh nhẹn, phàm ăn và không bị dịch bệnh và thương tật. Hai là kỹ thuật vỗ béo. Yêu cầu chung của chuồng trại, chuồng nuôi vỗ béo bò thịt cần cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên được cọ rửa sạch sẽ, tẩy trùng trước khi đưa vào nuôi. Trong quá trình nuôi, luôn vệ sinh sạch sẽ, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các dung dịch như vôi bột, nước vôi 5-10%, dung dịch lozin 5%, dung dịch canidin 3%, có máng ăn, máng uống phù hợp để cho bò nuôi vỗ béo, tùy theo số lượng bò nuôi vỗ béo của hộ gia đình. Cần có phên che chống nắng, chống rét và trồng cây xanh, dây leo chống nóng cho bò trong mùa hè, vân vân. Chuẩn bị về thức ăn, chuẩn bị về thức ăn thô xanh. Đối với vụ xuân hè, điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc phát triển thức ăn thô xanh, đây là nguồn thức ăn chính của bò. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi cần tập trung chăm sóc tốt các diện tích cỏ đã có và tiến hành trồng mới thêm diện tích một số loại cỏ có giá trị dinh dưỡng cao như cỏ VA06, cỏ Guinea, cỏ voi, vân vân. Lưu ý, để có đủ lượng thức ăn thô xanh trong 4 đến 5 con bò vỗ béo trong thời gian từ 60 đến 70 ngày thì cần trung bình trồng 360 đến 500 mét vuông cỏ voi, hay cỏ VA06 trước khi đưa vào nuôi vỗ béo bò. Đối với vụ thu đông, thời tiết khắc nghiệt, hanh khô kéo dài dẫn đến lượng thức ăn thô xanh giảm mạnh. Do vậy, trước mùa đông các hộ chăn nuôi cần dự trữ thức ăn cho bò bằng cách tận thu rơm, thân cây ngô, cỏ các loại, phơi khô tiến hành ủ rơm u dê, rồi kiềm hóa, mềm hóa ủ chua trước khi nuôi vỗ béo 20 đến 30 ngày. Về chuẩn bị thức ăn hỗn hợp để vỗ béo bò B đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật, ngoài thức ăn thô xanh, người chăn nuôi cần một số lượng thức ăn tinh bổ sung để nuôi vỗ béo bò. Do vậy, các hộ chăn nuôi cần tiến hành tận thu các sản phẩm phụ nông nghiệp của gia đình gồm cám ngô, cám sắn, thức ăn hỗn hợp khác để làm thức ăn bổ sung cho bò B cụ thể như sau. Chú ý là trộn thức ăn tinh theo khẩu phần cùng với cỏ xanh băm nhỏ cho ăn giải đều trong các bữa ăn, rơm, cỏ khô để riêng cho ăn tự do, chia lượng thức ăn làm 3 bữa trên ngày. Với cây họ đậu, tối đa mỗi bữa ăn chỉ cho ăn số lượng nhỏ hơn 1/3 khẩu phần ăn cho từng con để tránh sự lên men sinh hơi gây bệnh chứng hơi dạ cỏ. Khoảng 15 đến 30 ngày trước khi xuất bán, cần tăng nhẹ lượng thức ăn tinh cho bò với số lượng từ 0,5 đến 1 kg trên con trên ngày so với thời gian trước đó. Huy động tối đa cái khả năng tăng trọng của bò. Về nước uống, cho bò uống nước sạch, không hạn chế, cần pha thêm nước muối ăn vào nước uống từ 10 đến 20 gram trên con trên ngày đối với bê và 20 đến 30 gram trên con trên ngày đối với bò, và bổ sung thêm bê complex khoáng từ 2 đến 5 gram trên con trên ngày. Về chăn thả và vận động thì tùy theo cái điều kiện của hộ gia đình, mỗi ngày cần chăn thả cho bò ít nhất từ 2 đến 4 giờ để bò đi vận động và có thời gian để vệ sinh chuồng trại. Những ngày nhiệt độ 30 độ C thì cần tắm trải cho bò. Những ngày nắng nóng nhiệt độ từ 35 độ trở lên thì không chăn thả bò bê, dẫn tới bị cảm nắng dễ gây nguy hiểm và làm chết bò bê. Phần thứ ba là vệ sinh, tẩy ký sinh trùng. Trước khi vỗ béo bò, ta cần tiêm phòng các loại vaccine như tụ huyết trùng, rồi tẩy các loại sán, ve, dận, ký sinh trùng để bò bê sạch bệnh và hấp thu tốt các chất dinh dưỡng trong quá trình vỗ béo và để nhằm tăng nhanh cái trọng lượng. Đối với ngoại ký sinh trùng thì ta có thể sử dụng thuốc là Hanmetin 25 với liều từ 4ml trên 50kg thể trọng tiêm dưới da, và loại Hanmetin 50 dùng liều là 2ml trên 50kg thể trọng tiêm dưới da, hoặc là Hantox Stay, thuốc chứa trong cái lọ nhựa 300ml để cú để xịt cho bò vào những cái nơi có ve dặn như ở gốc tai, đuôi, nách, vân vân, và không xịt vào mắt, mũi bò sẽ gây độc. Và đối với nội ký sinh trùng có thể sử dụng một số loại thuốc có phổ hoạt rộng như là levamisol, tetramisol điều trị nội ký sinh trùng đường ruột và pasteurin để tẩy sán lá gan. Liều lượng đối với levamisol 7,5% có thể dùng là 1ml trên 20kg thể trọng, và pasteurin dùng liều là 1 viên trên 70kg thể trọng. Và cách sử dụng là cho uống hoặc là trộn vào thức ăn, hoặc là tiêm tẩy cho bò bê theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật nuôi vỗ béo bò thịt. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu ý áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi của hộ gia đình, góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò của tỉnh ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Bright, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp nâng bậc nghề nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.